Chúa Nhật thứ ba quanh năm phụng vụ 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: Hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người, đi xa hơn một chút nữa, người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông: Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa quý thính giả chương trình giáo lý phúc âm và bài giảng Chúa Nhật hàng tuần do tôi Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên phụ trách. Trong bài phúc âm của Thánh Marco mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy có những giáo huấn như sau. Chúa Giêsu xuất hiện rao giảng tin mừng là thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Đấng cứu thế đã đến, đang ở giữa muôn dân, không còn chờ đợi hay tìm kiếm gì khác. Tức là thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần, bởi vì Chúa ở giữa dân chúng. Chuyện phải làm bây giờ là sám hối và tin lời Chúa giảng. Đấng cứu thế mà muôn dân trông đợi đã đến. Ngài rao giảng tin mừng sám hối, Ngài kêu gọi các tông đồ đầu tiên, những người sẽ tiếp tục sự nghiệp rao giảng tin mừng của Ngài. Nên thời giờ đã mãn, tức là Chúa đang đến, Chúa rao giảng tin mừng và Chúa kêu gọi những môn đệ đầu tiên, và những môn đệ này được lãnh nhận sứ mạng là tiếp tục Chúa để rao giảng tin mừng cho muôn dân, mang ơn cứu độ cho muôn người. Vấn nạn phúc âm. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lời giảng này có ý nghĩa gì? Thời kỳ đã mãn, tức thời gian hàng ngàn năm mong đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban đấng cứu thế cho nhân loại đã viên mãn và đã tròn đầy. Đấng cứu thế qua lời hứa trong vườn địa đàng, ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Đã đến và đang rao giảng tin mừng sám hối cho muôn dân, tức là muốn nói đến cái sự hiện diện của con Thiên Chúa đứng cứu thế giữa muôn dân. Đó là thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đất nước Do Thái nhỏ bé và yếu kém nên thường hay bị ngoại bang xâm chiếm. Có lúc đất nước bị sơ tán, dân chúng bị lưu đày làm nô lệ cho Ai Cập cả nửa thế kỷ. Lưu đày Babylon ba đợt vào các năm 597, 587 và 582 và hồi hương năm 538. Cũng như bị đế quốc La Mã giải thể và phân tán năm 70 sau Chúa Giêsu, cho đến mãi năm 1949 mới được Liên Hiệp Quốc giúp cho hồi hương cho đến ngày nay. Người Do Thái hơn ai hết mong một triều đại được thiết lập bởi một vị vua hùng mạnh đánh đuổi ngoại bang và mang no ấm độc lập cho toàn dân nước. Đó là triều đại của Thiên Chúa đã được hứa từ ngàn xưa. Chúa Giêsu đến với những phép lạ lẫy lừng, với những lời giảng dạy đầy uy quyền, nên dân chúng đã nghĩ đến ngày giải phóng, ngày chấm dứt nô lệ. Gioan Tẩy Giả đã sai môn đệ mình đến hỏi Chúa: Thầy là đấng mà muôn dân mong đợi, hay chúng tôi còn phải đợi ai nữa? Nên các môn đệ theo Chúa lúc đầu là để được một chỗ trong nước Thiên Chúa. Triều đại Thiên Chúa đã đến với Chúa Giêsu, đấng cứu tinh. Ngài không là cứu Chúa theo kiểu quyền lực chính trị, nhưng là đứng cứu dân độ thế, đưa con người khỏi tội lỗi và làm cho mọi người thành công dân trong nước Thiên Chúa. Đúng là Chúa Giêsu làm cho triều đại Thiên Chúa đến. Chúng ta tìm hiểu thêm một vài nét về đời sống bốn môn đệ đầu tiên, đó là Simon Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan. Simon, tên gọi trong tiếng Do Thái, đổi sang Phêrô là tiếng Hy Lạp hay Kepha tiếng Ả Rập. Phêrô hay Kepha có nghĩa là đá. Ông sinh ra tại Bethsaida, một thị trấn nhỏ thuộc miền Galilea trên biển bờ biển Tiberia, Palestine. Ông đã có một người mẹ vợ chính thức được đề cập đến trong Kinh Thánh và được Chúa Giêsu chữa lành một cách kỳ diệu. Theo Clement thành Alexandria thì Phêrô đã lập gia đình, có những đứa con, vợ của ông đã chịu đau khổ và chịu tử vì đạo. Theo một số truyền thuyết có ít nhất từ thế kỷ thứ 6 thì con gái của Phêrô là Petronilla. Tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô có một bàn thờ của Thánh Petronilla được vẽ bởi Gioacchino năm 1623, Cristofari 1730. Giáo hoàng Clement thứ nhất viết Phêrô và Philip là cha của những đứa trẻ. Khi Thánh Phêrô nhìn thấy vợ của mình bị dẫn đi tử hình, ông đã rất hoan hỷ bởi vì lệnh đòi và sự trở về nhà cha của bà. Bà là nguồn động viên an ủi rất lớn, và ông nói với bà: "Hãy nhớ tới Thiên Chúa." Đó là sự kết hợp của những vị thánh, và họ là một sự sắp đặt hoàn hảo hướng về những vị thánh thiện nhất. Phêrô là anh em với Andrê, hai ông làm nghề đánh cá ở Capernaum bên cạnh hồ Galilee. Ông đã gặp Chúa Giêsu qua sự giới thiệu của Andrê. Ông đến gặp Chúa Giêsu và được người đặt tên là Phêrô. Phúc âm Luca cho chúng ta biết thêm, ông trở thành môn đệ của Chúa Giêsu sau khi Chúa cho ông đánh được một mẻ lưới đầy cá. Theo các sách phúc âm, ông thuộc vào số những người đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ cùng với Andrê và Giacôbê. Trong danh sách của 12 tông đồ, Phêrô luôn được xếp hàng đầu. Tên của ông luôn được nhấn mạnh. Thực hành phúc âm. Tôi xin nêu ra hai cái tư tưởng sau đây. Thứ nhất là những người đi trước. Chúa Giêsu, người sáng lập Kitô giáo, từ một mình Ngài với một nhóm 12 người, giờ đây danh hiệu Ngài trỗi vượt trên mọi danh hiệu. Đang có 2 tỷ người và sẽ có nhiều hơn nữa tin nhận Chúa Giêsu và theo đạo Chúa Giêsu. 4 tông đồ đầu tiên: Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan, rồi sau đó thêm 8 người nữa cho đủ số 12. Bây giờ trên thế giới đã có hơn 5.000 linh mục Công giáo, có 420.000 linh mục 5.000 giám mục Công giáo, có hơn 420.000 linh mục Công giáo, có 800.000 nữ tu và gần 250.000 nam tu sĩ trên toàn thế giới theo thống kê của Giáo hội. Giáo hội Việt Nam năm 1533 thừa sai đầu tiên đặt chân tới và truyền đạo. Đạo chưa lớn mạnh đủ thì thời Bắc đạo ập đến giết chết hàng trăm ngàn người. Nhưng bây giờ cũng đã có 8 triệu người giáo dân được phân chia trong 26 giáo phận, được chăm sóc bởi 45 giám mục và hơn 3.000 linh mục dòng triều. Có dịp đến miền sông nước Nam Việt Nam, ai cũng phải nhìn nhận trong những đất không những đất đai trù phú mà tương lai truyền giáo cũng thật đầy hứa hẹn. Tất cả những hội đạo lớn và trù phú đều do những nhà truyền giáo hay do ông bà tổ tiên của chúng ta chạy trốn bắt đạo từ miền Trung miền Bắc vào. Những địa danh Công giáo lâu đời như Cái Dung, Cái Mơn, Mặt Bắc đều được các nhà truyền giáo thiết lập. Những hội đạo như Trà Lòng, Kinh Đức Bà hay Hòa Thành, tận Cà Mau đều là những địa điểm trong vùng sâu, vùng xa, nơi tốt để trốn mà giữ đạo, nơi quan quân triều đình không dòm ngó tới. tất cả do người đi trước, do ông bà tổ tiên chúng ta, hay do những linh mục thừa sai đã tìm ra và xây dựng họ đạo và nhà thờ. Họ là những tiền phuông trong việc mở mang nước Chúa. Nhìn thấy những địa danh công giáo trù phú và sầm uất này, ai cũng phải xúc động vì không biết bao nhiêu công khó của người đi trước đã đổ ra để mở mang nước Chúa, để khai sáng đạo Chúa khắp nơi. Xin cảm ơn Chúa và xin tri ân những tiền bối đã hy sinh để nam tiến, để giữ đạo và truyền đạo. Hãy nghĩ đến công ơn người đi trước để duy trì tinh thần mở mang đạo Chúa ở vùng sâu vùng xa. Cái ý tôi muốn nói người đi trước tức là chúng ta có đạo ngày nay, chúng ta có những sứ đạo, chúng ta có địa phận, chúng ta có hàng giáo sĩ lớn mạnh là nhờ vô số những hy sinh của những người đi trước. Chúng ta cảm ơn Chúa và tri ân họ. Điểm tôi muốn thực hành thứ hai đó là ưu tiên hàng đầu. Có người nói Chúa Giêsu suốt 3 năm truyền đạo mà chả xây dựng được một nhà thờ hay một nơi thờ phượng nào cả. Tệ hơn nữa là không có chỗ gối đầu, cứ lang thang từ nhà này sang nhà khác. Có chỗ được tiếp đón, có chỗ bị xua đuổi. Một nhà thờ hay nơi thờ phượng hay chỗ gối đầu không là ưu tiên hàng đầu trong sứ vụ của Chúa Giêsu chút nào, thưa ông bà và anh chị em. Nhưng rao giảng tin mừng, chọn gọi các tông đồ là việc Chúa làm trước tiên. Có những linh mục ngày nay ưu tiên hàng đầu là xây dựng, là đập phá, là sửa sang, là tổ chức, là rầm rộ các hội đoàn, xem chừng có vẻ lo lắng cho giáo xứ nhiều, nhưng kỳ thực có khi cho danh cha cả sáng. Có khi đây cũng có nhiều khi kỳ vọng là khi đi khỏi đây thì có gì cho bà con nhắc nhở tới mình. Nhưng kỳ thực chính cha muốn đập phá, xóa bỏ đi công khó xây dựng của những bậc tiền bối, những người đi trước. Nên kết quả là vị kế nhiệm cũng sẽ đập phá, xóa bỏ những gì cha đang xây dựng bây giờ. Xây dựng, sửa sang hay chỉnh trang cơ sở vật chất không bao giờ là ưu tiên số 1 trong nhiệm vụ mục tử. Nhưng nhiệm vụ mục tử là giảng dạy, cử hành bí tích và chăm sóc phần hồn cho đàn chiên. Giáo dân có quyền lắng nghe mục tử hướng dẫn và chỉ dạy họ. Xin cầu chúc tất cả chúng ta biết cái nhiệm vụ truyền giáo đó là nhiệm vụ hàng đầu ở trong cái đời sống của giáo hội. Tôi xin tóm kết cái bài phúc âm Chủ nhật thứ 3 qua năm sau đây. Tin mừng Chúa đi rao giảng, sám hối ăn năn đã mãn thời kỳ. Trông xem đã thấy những gì, nước Chúa gần đến còn chi mà chờ. Chúa đi tản bộ theo bờ, biển Galilê sương mờ buổi sáng. Ngư phủ nhọc nhằn ngao ngán, vất vả suốt đêm chả đáng đồng tiền. Tiếng Chúa gọi thật nhân hiền, thôi thì bỏ lưới bỏ thuyền theo ta. Bốn người theo Chúa bôn ba, tin mừng rao giảng quê cha nước trời. Tất cả đều được kêu mời làm tông đồ Chúa cuộc đời bình an, rằng ơn cứu độ Chúa ban cần được loan báo tràn lan gian trần. Amen. Xin cầu chúc tất cả một ngày Chúa Nhật thật thánh thiện, đồng thời suy niệm và truyền đạt lời Chúa như là cái việc hàng đầu mà chúng ta phải làm. Amen.
trong khói thuốc men say, cơn mê ngất ngây đêm dài. Nhưng giờ đây xa nhau, ngày ơi.
Ngài ơi.